Chương 39, đồ cơ phụ thân, trình đại nhân mời ngươi dùng trà kia thấy vương thơ, vân không nhúc nhích, vương vệ đình hơi, lo lắng. Hắn ta sơ làm mát lóng trịnh đức hiên, nên không ngừng nháy mắt với vương thơ, còn nhìn vương thầy vân vẫn ngồi yên. Trên mặt ông ta hiên lên một nề, cười giãn giống chính đức hiên. Trịnh đại nhân, ngồi đến cuộn thật tình cỡ. Vài ngày trước ta đang gặp Thu Tri, trong lúc nói chuyện có nhà sơ đe mời phục trang đây, diễn chuyện nhà Cú Tri nội triển, gia rác ít người. Ngoại nhà hiện đế, thiết quẩn chứa cổ nhà đại bạ của, nỗ ơ một huy diện ngoại thạo dạng ngoạn đầy. Nỗ cộn nổi, hiện ta y kiến gia chỉ khẩu mốt đường, a béo lá tản nhi, nên bây giờ phu nhân nọ cổ bảo, mỗi người đệ đếu coi như bảo bụi, nhắc lại người sạp làm tô phu như đỡ đây, ngày nào cũng lo lắng sợ có chuyện không hay. Khoai mi nhan trịnh đức hiền nhét lên, ông ta khẽ cười nói, Thu Trì là vai vây dưới, không hiu rộn chuyến chương, chuyện của trịnh gia ta cũng rất ít. Khi qua lấy với người, người họ hàng kia, nếu không biết cũng phải nổi xong, nếu không biết cũng phải nổi xong. Ông ta ho nhẽ một cái, giữ người vào lưng ghế, huynh đại không tin ta cũng không sao, nhưng chuyện của hiên chắc không thể chậm trễ nữa rồi. Nói thật với huynh, bây giờ đẹp có người nổi linh tinh rồi. Huynh đương, coi thương năng lực của mấy lời đồn, đãi tư nhiên dân chân thừa ngơn, nếu chuyện này đến tai quan phủ, rồi họ tìm đến tán cửa, thì không có cách nào cửu vặn nữa đâu. Nghe ông ta nổi xong, vương về đỉnh rụng mình, mắt hạng ta mở to ra, vội vàng đi đến trước mặt vương thời vân, thố tay ra kéo ống tay áo của ông ta, vương thân, ngươi nghe thấy chưa, bây giờ nguy hiểm trình tráp còn sớm tội, người nổi, một câu cho dẫu kiên đi nói xong, thấy vương thời vân vẫn ngồi yên, hạng ta liền đi tới trước mặt trình đức hiên, ngẩng đầu uống cạn chén trà kia, sau đó cúi đầu thật sâu với ông ta, trình đại nhân xin ngại hãy cử cháu. Cháu sợ nghe ngảy hết, xin nhái đường nghe thấy chết ma không cứu. Hắn ta nói xong thiết đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh ngừng đọng lại. Hắn ta ngẩng đầu lên thiếu thấy Trịnh Đức Hiên đang nhìn mình. Trong mắt ông ta hiện lên một chút thương hại. Sau đó, hắn ta quay đầu lại nhìn Vương Thời Vân. Chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi của ông ta va thân thể mềm, như lũ của ông ta đang trước xuống theo chiếc gỡ. Vương Vệ Đình không hiểu tại sao hai người này lại nhìn mình như vậy. Hắn ta mở miệng định hỏi cho rõ ràng. Nhưng còn chưa nói ra lời thì các cơ trên mặt hạng ta bắt đầu run lên, khóe miệng hạng ta chớp cong lên nơ, một nụ cười cường kẹn gạo có phần kỳ lạ. Vệ đỉnh, con u ổn cha rồi á, vệ đỉnh, con u ổn cha rồi á. Giọng nói của Vương Thời Vân vang lên bên tai hạng ta, nhưng giọng nói dường như bị ngăn cách với hạng ta bằng một cánh cửa gỗ nên hạng ta không thể nghe rõ. Trong lúc hạng ta còn chưa kịp phản ứng với tin huống mất ngợi na, y thí cổ họng hắn ta đột nhiên co thắt mảnh một cải, hai cải, rồi ba cải. Cô hắn ta như bị một bàn tay cứng như sắt siết chặt, không chừa ra cỡn hở cho hồn ta thừ. Phu thân, vương vệ định dưa một cánh tay lên, bây giờ cánh tay này như nặng ngàn cân. Hắn ta dùng hết sức lực cuối cùng mới nhấc lên được, sau đó hắn ta ngã ngửa ra sau, chén trả, trong tay rơi xuống đất nứt thành từng mảnh. Vương Thời Vân bò đến bên cạnh con trai, nhìn vào đôi mắt không kiếp nhảm kia. Trong trắng của con mắt hơi nhếch lên, trông giống như một con cá chết. Vương Thời Vân lách mạnh cơ thể của Vương Vê Đỉnh vào gạo lên khô khốt. À à, à à. Nhưng Vương Vê đi nhanh không thể nghe thấy nữa. Mặc dù cho đền lưu chết hạng ta vẹn không hiểu, tại sao chén trà lại bị người khắc khắc hầu đốt. Ngươi chính là ngươi. Vương Thời Vân đột nhiên phát ra một tiếng cười chơi tay. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn tri nhân đưa xoay khiến vẫn đang ngồi trên ghế. Bàn tay khô hay dâu chi lên không trung vai cải rồi lại chán, nặng bu xuông, ngươi giết con trai ta, cắt đứt mạch máu cuối cùng của vương gia ta, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi thật tàn nhẫn. Tri nhân đứa, hiên người thật sự rất tàn nhẫn, một chút đồng cảm trong mắt tri nhân tiêu gia, hiên đã biến mất từ lâu, ông ta nhún vai, đặt tay lên tay viện của chiếc ghế, cười khẩy đến nói, ta tàn nhẫn sao, Vương Thời Vân, ngươi đã giết vô số mạng người đê cứu con trai mi nhân. Bây giờ lại quay lại nói ta tàn nhẫn á, Vương Thời Vân run rẩy chống đầu gối đứng dậy. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, lăn dài trên gò má già nua rồi rơi xuống cổ ông ta. Ông ta cười díu ớt, chỉ nhìn đường, ta chết, ngươi vì con trai mới nhanh, của ông ngươi vì cải dỗ, thằng quan tiến chưa ả, lên như chiếu gặp dò á. Vương Thời Vân ta đần ta để làm đủ chuyện xảo xa, nhưng ta hết lóng hết giá vơi đái tôn ngân, vơi triều đi nhanh, ta trong sách. Không hề dùng người, một kẻ say mê chủng quan trưởng, không vì chuyến quốc gia, chịu vì giúp võng cá nhân, tay ta nhuộm đãi máu tươi. Cổ ngươi thì sao? Ngươi cổ tâm tư bạc chi nhanh, ni nhìn nót a chua, ngươi đang làm ha y nên tán cú đổi tôn trên đường, yên cười khải hy, đi từng bước đến cản ông ta, vương đại nhân, vương đại nhân. Ta thực sự không ngờ rằng ngươi là người đê, cảo thiên hao trong tâm chi, nhưng bây giờ mọi thứ đều đẹn đi nhanh rồi, cho dù tham vọng của ngươi có lớn đến đâu, e rằng cũng không có chỗ phát huy. Nói cho ngươi biết sự thật, hức, ngươi muôn lẫy ma, ngơ ngươi không phải ta, má lá tha, nhanh thương ma, ngươi cô, nhiên cảo đời, ngươi cam chiếu sô phán đi nghe ông ta nổi vái. Vương Thời Vân sửng sốt, thánh thượng, tại sao, thánh thượng, tại sao? Trí nhìn đứa, hiên không cho ông ta cơ hội để hỏi, đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy chiếc cổ gầy guộc của Vương Thầy Vân, tay còn lại thì chọc lấy chén trà trên bàn và rót hết trà vào cổ họng ông ta. Vương Thầy Vân ngã xuống bên cạnh con trai mình, tin cha tư vong của ông ta vô, gồm vời vương về đi nhìn, cơ bắp coi giật, răng cắn chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm và nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, chinh được hiên cúi xuống. Nhìn hai người đang nằm ngửa, tư tư duỗi ngón trỏ của bàn tay phải ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt già nua gầy guộc của Vương Thời Vân. Ông ta là người thích sạch sẽ, nhưng móng tay trên ngón trỏ của ông ta rất dài. Những móng tay khác đều được ông ta cắt tỉa gọn gàng, nhưng móng tay hơi vặn, nay lai cỏ màu, đen va dai hơn những móng tay khác một chút. Ông ta nhìn Vương Thời Vân trong lúc nhãn ngơ, khuôn mặt đó biến thành một người khác, khuôn mặt đó biến thành một người khác. Với những góc cạnh sắc nét và xương lông mày cao thật nhan, nhưng đôi mắt đen dần mất đi ánh sáng, lấy đi từng chút ảm áp trong cơ thể ông ta. Chân đường rùng mình, đưa tay che mí mắt của Vương Thời Vân lõi. Đột nhiên, ông ta từ từ đứng dậy, kéo áo choàng quấn chặt lấy mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tuyết dày đang bay trong không trung như lau sậy, gió lạnh gơi lên mốt kiếm mềm chôn sâu trong lòng ông ta. Ngày hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi, ông ta lấy danh nghĩa bắt mạch đến tám điên. Ngôn giữa nhóm kia đèn rạp, bốt miệng vào trong dạng cua người kia, chinh đợt khi mỉm cười, không biết từ lúc nào, một dòng nước mắt nóng hổi trượt dài trên khuôn mặt, và rơi xuống môi ông ta, khiến ông ta nếm phỏi một vị đắng chát. Ông ta dụi dụi mắt, vô thức ngâm một bài thơ, đếp tận vào lúc cuối năm, mưa rơi tuyết đổ xuống thăm kinh thành, tan chiều quan tướng về nhanh, cao sang đỏ tía toàn anh công hầu, tuyết rơi cao hứng thơ mau, lắm tiền nhiều của sợ đâu tuyết dày. Mưu toan nhà cửa đủ đầy, ăn chơi trác tán hết ngày lại đêm. Đọc được một nửa bãi thơ thuyết, ông ta dừng lại, kèm theo đó là tiếng sột soạt khe khe cua một người đang trượt xuống từ mái hiên, đầu tiên là chân, sau đó là cả người na ngăn. Nàng đường ơ cửa ái nhâm mặt đang nhiễn hai cha con vương gia tư tự truy sang nhiễn khuôn mặt ông ta.